Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Ngọc Diễm và Minh Đức xin được mến chào quý thính giả của giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz đang được phát trực tuyến từ 16:40 đến 17:20 trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ từ thứ hai cho đến thứ bảy hàng tuần. Chương trình đang được phát trực tuyến trên trang web canthoradio.vn và app Cần Thơ Plus.
Tai nạn 5 người chết ở Lạng Sơn, khởi tố tài xế xe khách, điều tra xe đậu gian đường.
Thực hư thông tin Cần Thơ, Vĩnh Long phạt nguội qua camera kể từ ngày 30 tháng 10.
Khách đi lại ra sao khi mà nhà xe Thành Bưởi ngừng chạy?
Uống rượu bia dắt xe qua chốt cảnh sát giao thông có bị xử phạt?
Khởi tố 5 thanh niên đua xe trong khu công nghiệp, quay clip đăng lên TikTok.
Lát nữa đây thì các phóng viên của chương trình sẽ có mặt tại các điểm nóng để thông tin cùng quý vị trực tiếp tình hình giao thông ở các nút giao để cho chúng ta sẽ có kế hoạch lựa chọn cho mình đường về nhà an toàn nhất, nhanh nhất trong chiều nay quý vị nhé.
Và không chỉ cung cấp thông tin giao thông ở các điểm nóng hàng ngày, các tin tức giao thông mới nhất, mà giờ cao điểm giao thông còn có nhiều tiết mục như là người tham gia giao thông hiến kế, văn hóa giao thông hay là trải nghiệm trên đường, dần dần. Tất cả nhằm lan tỏa thông điệp, chúng ta cùng nâng cao ý thức tham gia giao thông một cách văn minh và an toàn nhất quý vị nhé.
Ngay bây giờ quý vị có thể tương tác với hai host của chương trình qua số điện thoại hotline 1900 nhấn phím số 1 để chia sẻ những thông tin giao thông xung quanh quý vị cùng chúng tôi quý vị nhé. Bạn có những bức xúc về tình trạng giao thông, về những bất cập trong đường xá, tín hiệu, biển báo giao thông?
Hay bạn không hài lòng về văn hóa ứng xử trong một bộ phận người tham gia giao thông?
Và nếu bạn có những câu chuyện về giao thông muốn được chia sẻ với mọi người?
Mời các bạn bật radio kênh phát thanh Cần Thơ và nhắn tin về fanpage giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz, tương tác tức thì với các host của chương trình.
Nào, chúng ta cùng lên sóng với giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
Hot News đường tin chiều nay.
Quý vị thân mến, mở đầu cho thông tin trong đường tin chiều nay sẽ là thực hư thông tin Cần Thơ, Vĩnh Long phạt nguội qua camera kể từ ngày 30 tháng 10. Thành phố Cần Thơ và Vĩnh Long khẳng định nội dung trong thông báo về việc phạt nguội vi phạm trật tự an toàn giao thông qua camera kể từ ngày 30 tháng 10 là không chính xác. Mới đây trên mạng xã hội Facebook đã lan truyền một thông báo với nội dung Ủy ban Nhân dân thành phố lắp đặt 199 camera giám sát và sẽ chính thức phạt nguội các lỗi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Theo nội dung thông báo được đăng tải thì việc lắp đặt các camera giám sát nói trên là nhằm xử lý vi phạm giao thông và thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Trong 3 ngày vận hành đã phát hiện gần 9.000 trường hợp vi phạm, trong đó hành vi không chấp hành các tín hiệu đèn giao thông là gần 6.000 trường hợp, còn lại là các hành vi không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, đi sai làn đường, vứt rác không đúng nơi quy định. Thông báo này đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người và được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội. Đáng lưu ý là trong thông báo này lại không nêu rõ cụ thể là của địa phương nào, từ đó dẫn đến thông tin cho rằng đây là thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Tại Cần Thơ, ông Mai Minh Quang, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông thành phố khẳng định thông báo nói trên là không chính xác. Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ sẽ có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố yêu cầu xác minh, xử lý người phát tán thông tin này. Ông Quang cho hay. Tiếp theo sẽ là thông tin mới nhất về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Lạng Sơn vào ngày hôm qua. Sáng nay 1 tháng 11, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Quách Đình Trọng sinh năm 1968, trú tại phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự.
Trước đó vào ngày 31 tháng 10, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người chết, 10 người bị thương, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 tài xế trên. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 10 phút sáng ngày 31 tháng 10 tại km 70+800 quốc lộ 1A, đoạn qua dốc rừng cấm xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
Thời điểm trên, xe chở khách 16 chỗ biển kiểm soát 14B03657 do tài xế Trọng điều khiển khi đang lưu thông thì đâm vào đuôi một xe semi-remote đang dừng bên phải đường theo chiều Lạng Sơn Hà Nội. Sau khi đâm vào phía sau xe chở xi măng, chiếc xe khách 16 chỗ tiếp tục va chạm với một xe container chạy hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn đã làm 4 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 10 người được đưa đi cấp cứu.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, trong đó cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ việc có hay không hành vi cản trở giao thông của tài xế điều khiển xe đầu kéo vận chuyển xi măng bị hư xe, dừng đậu phương tiện ở trên đường.
Sáng ngày 31 tháng 10, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng đã đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra và khắc phục hậu quả của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nói trên, đồng thời thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn. Thưa quý vị, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành triển khai tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư là 4.6 tỷ đô la. Hiện dự án này đang trong tình trạng là trong đua tiến độ, ngoài lo mặt bằng. Đến nay thì mặt bằng ở khu vực bên trong sân bay đã bàn giao 100% và các nhà thầu đang tăng tốc thi công tất cả các hạng mục, tiến độ được kiểm soát. Riêng đối với tuyến đường kết nối vào sân bay dưới mặt bằng, Quốc hội đang xem xét chủ trương cho phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2024.
Theo đại diện tư vấn giám sát hạng mục nhà ga, do mới khởi công nên nhà thầu đang tập trung công tác chuẩn bị, như làm đường nội bộ, hoàn thành nhà điều hành. Đến nay có 516 nhân sự trực tiếp trên công trường, khoảng 300 máy móc phục vụ thi công. Đại diện một nhà thầu cho biết, đến nay cơ bản các hạng mục phụ đều gần về đích, vài tuần nữa thì sẽ bắt đầu thi công các hạng mục chính.
Ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ACV, chủ đầu tư cho biết, đến nay mặt bằng bên trong sân bay đã bàn giao 100%, các nhà thầu đang tăng tốc tất cả các hạng mục như là sang nền thoát nước, nhà ga hành khách, đường lăn sân đổ, toàn bộ đại công trình đều bám sát tiến độ theo đúng kế hoạch và các hợp đồng đã ký.
Riêng hai tuyến giao thông kết nối T1, T2, tuyến T1 thì có điểm đầu giao với quốc lộ 51 qua xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai. Còn tuyến T2 có chiều dài 3,5 km, điểm đầu giao với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chạy song song với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, rồi nhập vào tuyến T1 để vào sân bay. Hiện địa phương mới bàn giao được 30% diện tích, nhưng mặt bằng sôi đổ có những vị trí gần như là không thể thi công được.
Hãng hàng không Vietjet sẽ mở nhiều đường bay kết nối Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh với nhiều thành phố du lịch nổi tiếng trên thế giới như là từ Hà Nội đi Siem Reap, Campuchia, Jakarta, Indonesia và thành phố Hồ Chí Minh với Thượng Hải, Trung Quốc cùng với một số thành phố du lịch nổi tiếng bậc nhất trên thế giới khác với hàng triệu vé giá không đồng trong 11 ngày liên tiếp.
Trong đó thì đường bay mới thành phố Hồ Chí Minh Thượng Hải sẽ được mở từ ngày 1 tháng 12 với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Đối với đường bay Hà Nội Jakarta Indonesia sẽ khai trương từ ngày 10 tháng 12 với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật. Đường bay Hà Nội Siem Reap Campuchia thì sẽ được khai trương từ ngày 15 tháng 12 đến với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần.
Hãng hàng không này cũng khai trương đường bay mới là thành phố Hồ Chí Minh Điện Biên từ ngày 2 tháng 12 với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ 3, 5, 7. Đáng chú ý, chào mừng các đường bay mới, Vietjet tung khuyến mãi khủng triệu vé bay không đồng từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 11 tháng 11 trên website và ứng dụng di động của hãng. Khuyến mãi áp dụng cho tất cả các đường bay nội địa và quốc tế. Thời gian bay linh hoạt từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến ngày 31 tháng 10 năm 2024.
Ngoài ra thì hãng Vietjet còn tặng thêm e-voucher vé bay trị giá 200.000 đồng cho các khách hàng bay khứ hồi quốc tế khi đăng ký thành công tài khoản và nhập mã đặt chỗ trên website của hãng.
Sáng nay, trong 12 biển số xe ô tô hiển thị kết quả đấu giá trên sàn online thì biển 43A77779 của thành phố Đà Nẵng đã bất ngờ được chốt đấu giá với 1 tỷ 025 triệu đồng. Đáng chú ý, đây là tài sản từng lên sàn vào hôm 22 tháng 9 với giá trúng là 605 triệu đồng, sau đó khách hàng bỏ cọc. Như vậy, biển số Đà Nẵng được chốt giá gần gấp đôi khi trở lại sàn đấu.
Đứng ở vị trí thứ hai với mức chốt đấu giá là 115 triệu đồng là biển số Hà Nội 30K52866. Tiếp đó là biển số 99A65858 ở Bắc Ninh với giá 105 triệu đồng. Trong 9 tài sản còn lại thì 5 biển số chốt đồng giá là 40 triệu đồng, những biển khác thì trúng đấu giá từ 55 tới 90 triệu đồng.
Liên quan đến tình trạng bỏ cọc sau khi trúng đấu giá biển số xe, Bộ Tư pháp đang nghiên cứu sửa đổi luật đấu giá tài sản dự kiến trình Quốc hội thông qua. Trong đó, cơ quan này sẽ tập trung giải quyết vấn đề tăng trách nhiệm của người tham gia đấu giá, nâng cao vai trò quản lý nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, tránh những tác động tiêu cực trong hoạt động đấu giá.
Nhưng thiết nghĩ thì một trong những giải pháp để hạn chế tình trạng bỏ cọc khi đấu giá tài sản, trong đó có biển số xe, sẽ là bổ sung hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với người đã trúng đấu giá nhưng không làm tròn nghĩa vụ tài chính.
Gần đây, Cục Cảnh sát Giao thông liên tiếp phát hiện nhân viên đường sắt vi phạm nồng độ cồn khi làm nhiệm vụ. Ngoài việc phải nộp phạt, những nhân viên vi phạm còn bị lực lượng chức năng gửi thông báo về đơn vị quản lý. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, tính từ đầu năm cho đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện xử lý 156 trường hợp nhân viên đường sắt vi phạm nồng độ cồn.
Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đường sắt là loại hình giao thông đặc biệt nên nếu nhân viên uống rượu bia có thể sẽ dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Một lỗi vi phạm nhỏ của bất kỳ cá nhân nào cũng có thể dẫn tới thiệt hại lớn về người và tài sản.
Sau hơn 20 năm hoạt động, xe khách Thành Bưởi được nhiều người lựa chọn khi di chuyển bởi chất lượng dịch vụ khá tốt. Ở khu vực phía Nam thì hãng xe này chiếm thị phần lớn ở các tuyến như là Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Cần Thơ. Đây là những chặng đông khách nhất là vào dịp cuối tuần, lễ Tết, nhu cầu vui chơi du lịch tăng cao. Vì vậy, việc hãng dừng chạy hàng trăm chuyến mỗi ngày từ hôm 29 tháng 10 đã tác động đến thị trường vận tải hành khách.
Với chặng từ Cần Thơ đi Thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Lạt, thống kê mỗi ngày có từ 80 tới 190 chuyến xe của hãng Thành Bưởi xuất phát từ bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ. Ước tính thì chiếm 20-30% thị phần trên tuyến. Đây là một trong những nhà xe dẫn đầu số chuyến từ Cần Thơ đến hai địa phương trên, nên phần nào ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, đang trong giai đoạn thấp điểm, việc hãng Thành Bưởi ngưng chở khách mấy ngày qua không gây xáo trộn nhiều.
Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết đã yêu cầu công ty cổ phần bến xe Tàu Cần Thơ, chủ bến xe trung tâm Cần Thơ lập phương án đáp ứng nhu cầu đi lại của khách khi nhà xe Thành Bưởi ngưng hoạt động.
Nhà xe Thành Bưởi dừng chở khách sau khi bị lực lượng công an và các đơn vị liên quan kiểm tra hoạt động ở công ty ở thành phố Hồ Chí Minh và Đà Lạt. Việc khám xét tập trung vào những hồ sơ mà Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh chuyển qua sau đợt thanh tra nhà xe này. Kết quả kiểm tra của sở cho thấy hãng đã để xảy ra nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải. Hiện các vi phạm thuộc thẩm quyền được Sở Giao thông Vận tải xử lý. Những sai phạm khác thì sở đã chuyển đến Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị phụ trách lĩnh vực.
Sáu thanh niên tham gia đua xe xem và cổ vũ đua xe trong khu công nghiệp tại thị xã Phú Mỹ đã bị khởi tố điều tra và cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo cơ quan công an, trước đó địa phương này nhận được đơn phản ánh của người dân doanh nghiệp tại địa phương về tình trạng một số đối tượng tụ tập đua xe gây mất trật tự an toàn giao thông.
Ngoài ra, công an còn phát hiện một tài khoản TikTok trên mạng xã hội thường xuyên đăng các clip tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trong khu công nghiệp Cái Mép. Qua điều tra, công an xác định đối tượng đăng các clip trên lên mạng là Tâm nên mời Tâm làm việc. Tâm khai các clip trên được quay vào ngày 21 và ngày 24 tháng 10. Từ hình ảnh trên các clip thì công an lần lượt mời thêm Thuận, Thanh Hậu, Nam, Danh và Đạt lên làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận tham gia đua xe, cổ vũ đua xe vào các ngày 21 và 24 tháng 10. Đa số xe này đều đã bị độ lại và thay đổi kết cấu.
Khoảng 1 giờ sáng nay 1 tháng 11, một vụ tai nạn đã xảy ra trên đường Trần Hưng Đạo đoạn gần cầu Nhật Lệ 1, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Vào thời điểm nói trên thì một xe ô tô Mercedes chưa rõ danh tính tài xế, chưa rõ biển kiểm soát đang chạy hướng từ xã Bảo Ninh qua cầu Nhật Lệ 1 vào trung tâm thành phố Đồng Hới đã bất ngờ đâm vào dòng xuyến đầu đường Trần Hưng Đạo. Chiếc xe lật nhiều vòng, văng ra xa hàng chục mét.
Người đi đường chứng kiến vụ việc đã giúp cho 6 người trong xe thoát ra ngoài và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trước khi ngọn lửa bốc lên dữ dội. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt để ứng cứu. Tuy nhiên, xe hộp đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Tại hiện trường, dòng xuyến bị ô tô đâm nát, nhiều khối bê tông văng tung tóe, chiếc xe lật ngửa cháy trơ khung. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn cũng đang được điều tra làm rõ.
Quý thính giả thân mến, có một vấn đề mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị ngay sau đây, đó là có nhiều thính giả hỏi là đã uống rượu bia nhưng mà nếu như dắt xe máy đi qua chốt kiểm tra nồng độ cồn thì có bị cảnh sát giao thông kiểm tra và xử lý vi phạm nồng độ cồn hay không? Câu hỏi này cũng khá là khó ha Minh Đức.
Chương trình này cũng có một số lần đề cập, nhưng mà đến bây giờ vẫn có nhiều thính giả, nhiều đôi khi những người lái xe mà không có nghe chương trình được thì cũng có thắc mắc cho hỏi lại trên fanpage của chúng tôi. Thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại trong chương trình ngày hôm nay, đó là theo quy định của Luật Giao thông Đường bộ 2008 cùng với Luật Phòng chống tác hại của rượu bia 2019, việc người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu và trong hơi thở có nồng độ cồn, đó là hành vi bị nghiêm cấm.
Luật Giao thông Đường bộ và Luật Phòng chống tác hại của rượu bia cũng đã xác định một số trường hợp cụ thể liên quan đến việc uống rượu bia và tham gia giao thông mà không phải tất cả đều bị xem là vi phạm.
Có hành vi đầu tiên mọi người thắc mắc là hành vi dắt xe mà lúc nãy chị Ngọc Diệm có nhắc ở đầu chương trình đó, là có bị phạt hay không. Mà trong trường hợp người tham gia giao thông uống rượu bia và sau đó thực hiện dắt xe máy đi bộ từ quán nhậu về nhà, hành vi dắt xe đi bộ không được xem là hành vi điều khiển phương tiện xe cơ giới đường bộ. Do đó, người này sẽ không bị xử phạt bởi cảnh sát giao thông vì vi phạm liên quan đến việc uống rượu bia.
Nhưng mà quý vị cũng lưu ý là nếu mà chúng ta dắt bộ xe như vậy là phải dắt từ quán về tới nhà luôn phải không Minh Đức, chứ không phải là tới chốt cảnh sát giao thông rồi chúng ta mới dắt. Nếu như vậy thì nếu như vậy cảnh sát giao thông có thể trích xuất camera lại thấy cái đoạn đường trước hoặc là đoạn đường sau đó mà chúng ta lại leo lên xe chạy tiếp thì bắt buộc là chúng ta sẽ bị phạt nha.
Đúng đấy quý vị ạ.
Hành vi dắt xe sau khi uống rượu bia và vi phạm giao thông, cụ thể là nếu như người tham gia giao thông uống rượu bia và sau đó dắt xe máy đi bộ nhằm qua mặt lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông thì hành vi này có thể bị xem là vi phạm. Trong trường hợp mà cảnh sát giao thông chứng minh hành vi vi phạm thông qua các phương tiện kỹ thuật quay phim ghi hình hoặc là những cái chứng cứ khác thì có quyền lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính dựa trên quy định của pháp luật.
Bây giờ là cái mức phạt tiền, đây là vấn đề mà mọi người cũng quan tâm đối với hành vi sử dụng rượu bia. Căn cứ vào điều 6 nghị định 100 năm 2019 nó quy định phạt tiền từ 2 triệu cho tới 3 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, tính luôn kể cả xe máy điện nha. Các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy trên đường mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên lít khí thở.
Vấn đề mà xử phạt cũng như là cái mức xử phạt thì trong các chương trình giờ cao điểm giao thông chúng tôi đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng tôi chỉ nhắc lại thôi ạ. Xử phạt tiền 4 triệu đến 5 triệu đồng cho người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện cùng với các loại xe tương tự như xe mô tô và tương tự xe gắn máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc là vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở.
Và phạt tiền cao hơn, mức cao hơn từ 6 triệu đồng tới 8 triệu đồng cho người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc là vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Như vậy thì mức xử phạt vi phạm hành vi đối với việc điều khiển xe máy sau khi sử dụng rượu bia còn tùy vào cái mức độ cồn đo được trong máu hoặc trong hơi thở của quý vị, của người điều khiển xe phương tiện giao thông.
Ngoài việc bị phạt tiền thì người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung khác như là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 tháng cho đến 24 tháng và tạm giữ phương tiện giấy tờ có liên quan tùy vào nồng độ cồn đo được ạ.
Chỉ nghe tiếng khóc trong lòng nhói đau vô tận. Những lúc ấy, liệu ai có thấu cho mình nữa chăng? Chỉ có ta bóng sáng này. Đến một lúc, từ lòng mình hỏi trên đời có ai yêu mình? Cứ tìm kiếm. điều gì tha thiết khi đời xa vắng quên hết đi chỉ có mình dù biết cuộc sống nào đâu chỉ mang giấc mơ ngọt ngào và ta tập quên những thứ cay đắng xót xa ngày nào giờ ta phải quên niềm riêng với trái tim yêu mềm ta sẽ không yêu mềm hãy bước ra nơi mà ta nhìn thấy yêu thương tự do dù trái tim này vẫn vỡ thì ta vẫn vui và ta vẫn cười trước mắt người gạt hết đau thương có đến ta cùng vẫy tay đón chào đó là lúc bình minh sẽ đến xua tan bóng đêm ta bước ra môi sẽ cười dù biết cuộc sống nào đâu chỉ mang giấc mơ ngọt ngào và ta quên những thứ cay đắng xót xa ngày nào thôi giờ ta phải quên niềm riêng với trái tim yêu mềm ta sẽ
Minh Đức nè, mấy ngày hôm nay không biết là buổi chiều đi làm về Minh Đức có thấy là đường hoặc là buổi sáng chúng ta đi làm chúng ta cũng thấy là nước đang lên đó đúng không Minh Đức? Bữa nay chắc là ngày hôm nay chắc là cũng cuối con nước rồi, không biết là những cái khu vực xung quanh chúng ta như thế nào ạ?
Mọi người cũng thấy là trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng có đưa tin là một số tuyến đường vẫn còn bị ngập, nhưng mà một số tuyến đường bây giờ là cũng khô ráo rồi, nhờ có Âu Thuyền Cái Khế đã vận hành thử nghiệm rất là hiệu quả. Thì hy vọng thời gian tới thì mọi người cũng sẽ có những đoạn đường di chuyển nó an toàn hơn, nhất là trong giờ cao điểm này đây. Thưa quý vị, Chúng ta biết là Nguyễn Dịch Hồng và Mậu Thân đây là hai tuyến phố chuyên danh thời trang mà ai đi qua cũng thấy là rất nhiều cửa hàng buôn bán quần áo may sẵn nè, được phép hoạt động 24/24 giờ. Cả hai tuyến này thì đều là kết nối với những tuyến đường trọng yếu của thành phố, cho nên lưu lượng phương tiện xe qua lại rất là đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Chiều nay thì phóng viên Điểm Nóng đang có mặt tại tuyến đường này để thông tin về tình hình giao thông qua đây. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với phóng viên Văn Công. Alo, xin chào anh ạ.
Dân xin chào anh Minh Đức, chào chương trình cũng như Bắc Tài. Hiện tại thì tôi mới đứng ở cái đầu đường Nguyễn Dịch Hồng, cái đoạn mà giao với Mậu Thân đó, để ghi nhận cái tình hình giao thông tại đây ạ.
Dạ. Được biết thì hai cái tuyến này đều là tuyến phố chuyên danh thời trang, thì khi mà hai cái tuyến này gặp nhau ở một cái điểm như vậy thì ở vị trí anh đang đứng, anh thấy tình hình giao thông qua lại thế nào anh?
Thì hiện tại thì con thấy là ngoài cái lưu lượng xe trên tuyến đường Mậu Thân thì con thấy là cái lượng xe đổ ra từ vị trí đường Nguyễn Dịch Hồng rất là nhiều luôn.
Dạ.
Thì trong khi đó thì đối diện tại vị trí đường Nguyễn Dịch Hồng thì con thấy là có cái bờ hồ Mậu Thân đó. Thì cái bờ hồ này thì nó cũng là cắt ngang có tuyến đường Mậu Thân, và cái lượng xe thì họ sẽ lưu thông theo bốn hướng đổ ra vị trí tuyến đường Mậu Thân, cho nên là cái việc mà lưu lượng xe tại trên tuyến đường này con thấy là chiều nay khá là đông luôn. Và cái việc mà chấp hành luật giao an toàn giao thông của các bộ phận của các phương tiện khi mà tham giao thông thì con thấy là vẫn chưa tốt ạ.
Đức biết cái vị trí anh đang đứng rồi, tức là cái đường mà thông qua bờ kè mà Tiên Tích, nhưng mà đối diện là cắt ngang Nguyễn Dịch Hồng, mà đối diện bên kia là hẻm 2 Nguyễn Dịch Hồng, đúng không anh hả?
Vâng.
Anh thấy là ý thức người tham gia giao thông qua cái điểm giao này mặc dù cũng nhỏ thôi, anh thấy mọi người tham gia giao thông thế nào ạ?
Thì con thấy thì theo quan sát thì tại vị trí là đầu đường Nguyễn Dịch Hồng cũng như là cái đường mặt Tiên Tích á, vị trí là đường đầu đường thì con thấy là không có là bố trí tín hiệu đèn giao thông.
Yeah.
Và thêm đầu nữa thì tại vị trí cái đường mặt Tiên Tích thì con thấy là có biển báo là cấm xe lưu thông một chiều đó.
Yeah.
Thì theo quan sát thì hiện nay thì con thấy tình trạng mà chạy ngược chiều phổ biến tại vị trí con đang đứng. Thì nhiều nhất là tại vị trí là cái đường mà Tiên Tích, lượng xe khi mà họ lưu thông ra đó, kể cả xe ô tô thì không thấy là vẫn lưu thông tại chạy ngược chiều một đoạn hướng về ngã tư 3 tháng 2 cũng như là chợ Hưng Đạo đó. Thì cái tình trạng này không thấy là nó tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho các phương tiện khi mà qua đây lắm anh Đức ạ.
Rồi qua những cái lưu ý nào mà anh muốn chuyển đến cho các thính giả của những các bác tài có giờ thời gian này đi qua cái điểm này anh Công ạ?
Thì cái nút giao này thì con thấy là cái lưu lượng xe rất là nhiều luôn và họ lưu thông khá là phức tạp. Đặc biệt thì tại vị trí này thì không có bố trí tín hiệu giao thông, do đó các phương tiện khi mà lưu thông trên tuyến đường chính đó, đặc biệt là các lượng xe mà ít qua lại tại vị trí này đó, ngoài tỉnh đó, khi mà lưu thông qua thì cũng nên lưu ý quan sát cái hướng đường từ vị trí là cái đường Nguyễn Văn Hồng cũng như là cái bờ kè mặt Tiên Tích đó, họ lưu thông ra rất là nhiều luôn. Và thêm nào nữa thì công nghĩ là ngành chức năng cần là khảo sát và lắp đặt thêm cái tín hiệu đèn giao thông tại vị trí là cái đầu đường Nguyễn Văn Hồng cũng như là cái đường bờ kè mặt Tiên Tích để mà cái việc mà lưu thông các phương tiện được dễ dàng hơn ạ.
Nhân ạ. Cảm ơn anh Nhân Công đã đưa thông tin về trong chiều ngày hôm nay cùng với giờ cao điểm của chúng tôi. Hy vọng qua những cái lưu ý của phóng viên Nhân Công, quý thính giả khi đi qua cái điểm giao này sẽ chú ý đến cho việc lưu thông của mình ạ.
Rồi quý vị ơi, chiều nay thì khi mà cập nhật tình hình giao thông trên Cần Thơ SC qua các camera đặt ở một số vị trí điểm nóng của thành phố Cần Thơ thì chúng tôi thấy rằng tình hình thời tiết rất là đẹp nè, rồi cũng không có thấy nước ngập nè, rồi xe cộ qua lại rất là trật tự, với cái mật độ xe cũng không đông lắm. Tại các nút giao lớn như là 3 tháng 2 Mậu Thân thì xe cũng đông đúc, khá là đông đúc, nhưng mà cũng không có xảy ra cái tình trạng là kẹt xe cục bộ ạ.
Trời thì cũng hơi mát mát rồi, không có quá nắng gay gắt lắm những ngày trước, cho nên là mọi người cũng từ từ lưu thông về nhà an toàn nhé.
Quý vị thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phóng viên Quy Cường với một cái điểm nóng giao thông thứ hai, đó chính là một cái trục đường mà lúc nào cũng có xe cộ rất là đông, đặc biệt là những cái chiếc xe lớn, xe tải trọng lớn lưu thông đông đúc. Trên tuyến này lại là nơi tập trung nhiều khu dân cư và hầu như là cái điểm giao này lại không có đèn tín hiệu giao thông, trong đó có khu dân cư Hàng Bàng nằm gần cầu Bà Bộ thuộc phường An Khánh, cũng là một cái nơi có cái mật độ giao thông đông khá là phức tạp ạ.
Thì thời gian qua, phóng viên Điểm Nóng cũng đã có ghi nhận nơi đây thường xuyên phát sinh lỗi giao thông từ những phương tiện ra vào khu dân cư này để tạo cục diện giao thông liên tục xung đột trong giờ cao điểm. Ngoài ra, việc buôn bán lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực này vẫn còn tồn tại và ảnh hưởng tới việc lưu thông qua khu vực này của mọi người.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với phóng viên Huy Cường đang có mặt tại cổng khu dân cư Hàng Bàn giao với đường Nguyễn Văn Linh để xem là tình trạng giao thông thực tế như thế nào quý vị nhé. Xin chào Huy Cường ạ.
Dạ, chào chị Ngọc Diễm, chào anh Minh Đức.
Dạ, Huy Cường ơi, ngay bây giờ Huy Cường có thể thông tin được tình hình giao thông tại đây mà Huy Cường quan sát từ chiều đến giờ như thế nào ạ?
Dạ, Huy Cường có mặt ở đây từ lúc 16:30 thì Huy Cường có ghi nhận về cái tình hình hoạt động giao thông chung như thế này. Do cái khu vực này không có đèn tín hiệu đó chị, cho nên là nó cũng rất là phức tạp về cái việc mà di chuyển liên tục của các phương tiện. Thường ngày thì Huy Cường và các phóng viên Điểm Nóng khác cũng có ghi nhận là ở đây thì cũng có đa dạng các loại phương tiện đó, đặc biệt đó là xe tải trọng lớn, nhìn rất là nguy hiểm mà cái dòng xe này mà nó chỉ di chuyển là liên tục luôn, không ngừng đó. Và Huy Cường thấy là có cái dấu hiệu đông đúc và nó cũng bị xung đột giao thông ngay tại các cái điểm giao, như là cái điểm giao của khu dân cư Hàng Bàn nè. Thì Huy Cường đã đến đây nhìn qua, xé qua thì Huy Cường thấy là cũng có những cái con hẻm, thì ở đầu những con hẻm này cũng có những cái phương tiện lưu thông ra đó, thì cái xung đột giao thông cũng như là làm chậm lại cái nhịp giao thông trên đường Nguyễn Văn Linh, làm cho cái khu vực các cái khu vực điểm giao này nó bị đông đúc hơn. Cũng như là ở cách đây khoảng chừng 20m thì có một cái cây xăng lớn mà mọi người vô đây đổ xăng đi ra đó chị Diễm. Bây giờ nó cũng là gây phức tạp và đông đúc hơn cho cái tình hình giao thông trong khu vực ạ.
Rồi, với những cái đặc điểm mà Huy Cường vừa mô tả thì Huy Cường thấy là những lỗi phổ biến nào sẽ ra tại khu vực cổng khu dân cư này mà Huy Cường quan sát từ 16:30 đến giờ?
Cũng giống như là Huy Cường nói từ đầu đó là do không có đèn tín hiệu cho nên cái việc mà chuyển làn nó khó khăn lắm. Dẫn đến là Huy Cường thấy là có nhiều phương tiện, đặc biệt xe hai bánh là di chuyển ngược chiều trên đường Nguyễn Văn Linh. Tại vì khi mà ra cái đầu hẻm đó là khi mà muốn chuyển làn đó là cực kỳ khó khăn luôn. Đó, cái việc này đã dẫn đến là việc nhiều người đi ngược chiều. Đó là cái lỗi rất là phổ biến trong khu vực này, từ đây tới chân cầu Bà Bộ đều có thể là quan sát được ạ. Cái lỗi tiếp theo nữa là thấy là cái việc mà dừng đậu để mà mua bán ở dưới lòng lề đường đó, thì ở đây có cấm một cái biển đối diện qua khu cơ Hàng Bàn, có cấm một cái biển cấm đậu cấm dừng đó, thì cũng rất là nhiều người trong cái khoảng phạm vi này cũng đã vi phạm khi mà dừng đậu để mà mua các loại thực phẩm cũng như là các con gà con vịt đó. Để mà mua thì phải dừng đậu, mà dừng đậu là vi phạm đó. Có cái tiếp theo nữa là tôi thấy là không có tuân thủ theo cái làn đường nè. Cái làn đường ở đây thì nó không có vạch kẻ liền. Tuy nhiên nếu mà đi đúng á, thì nó sẽ là có cái làn dành riêng cho xe Honda, có làn dành cho xe lớn. Nhưng mà hầu như là các phương tiện ở đây tôi thấy là không tuân thủ à. Thêm nữa là ở đây là có cái gờ giảm tốc cũng như là cái việc mà có chợ tự phát hay là có những cái khu dân cư, cho nên là tôi thấy là cái việc mà có công trường nữa, có công trường thi công nữa, việc mà chúng ta phải giảm tốc độ ở đây thì tôi thấy là không có. Mọi người thấy là cũng tăng tốc qua cái khu vực này để mà di chuyển nhanh, cho nên là cái việc mà chạy quá tốc độ ở đây là thường xuyên diễn ra luôn ạ.
Quý Cường ơi, với những cái tồn tại khó khăn về mặt giao thông như vậy thì Quý Cường sẽ lưu ý gì cho người tham gia giao thông chiều nay khi đi qua đây ạ?
Thì lưu ý đầu tiên của Cường cũng liên quan tới cái mà vi phạm giao thông khi mà chúng ta di chuyển nhanh với tốc độ như vậy thì cái mật độ này với lại cái loại phương tiện là rất là nhiều xe tải trọng lớn nè, đó quá nguy hiểm luôn, cho nên là chúng ta đầu tiên phải giữ cái tốc độ của mình, tại vì trong khu vực có gờ giảm tốc nè nhắc nhở chúng ta. Cái thứ hai nữa là có cái vạch dành cho người đi bộ, ở đây có biển cảnh báo cho người đi bộ cũng như là cảnh báo có trẻ em đi qua đường, cho nên là chúng ta phải tất cả những cái biển như này là nói chúng ta phải đi đúng theo cái tốc độ quy định. Hơn nữa cũng có một cái công trường ngay trước đầu hẻm mà Huy Cường nói là đối diện với khu dân cư Hàng Bàn này, chỉ là quy định tốc độ 5 km/h thôi đó. Thì những cái khó khăn đó chúng ta nên lưu ý, và cái việc mà đi vào cái hẻm mà tôi nói là hẻm đối diện với khu dân cư Hàng Bàn nó là cực kỳ khó khăn luôn, đất đá thì phổ ngang đó. Còn cái lưu ý tiếp theo thì thấy là nếu mà chúng ta đi từ trung tâm thành phố ra cầu Bà Bộ hướng ra Bình Thủy á, thì giao gần cái điểm giao với khu dân cư Hàng Bàn có cái biển cảnh báo là giao với đường không ưu tiên, là tức là khu dân cư Hàng Bàn đấy ạ. Cho nên là chúng ta cũng nếu mà muốn tuân thủ thì chúng ta phải nhường những cái xe đi trên đường Nguyễn Văn trên đường Nguyễn Văn Linh để mà chúng ta giữ đúng cái vi phạm pháp luật ở đây. Khi mà chúng ta nếu mà dành đi trước á thì cái chuyện này chúng ta tuân thủ nha, mặc dù là qua đường rất là khó khăn ạ. Dạ, Cường cái lưu ý cuối cùng của Cường á là cái việc mà đường xá khó khăn như vậy á thì chúng ta nên tuân thủ cái việc đó là nhanh đúng yeah. theo quy định á. Cường thấy là ở trong cái khu vực này thì những người muốn chuyển làn cũng như là những người đi từ trong hẻm ra đó thì hầu như là không có đúng cái quy định của cái việc mà chúng ta để nhanh đó, đá nhanh như thế sẽ làm cho cái vấn đề phức tạp hơn, cũng như là làm cho cái phương tiện khác đối diện đó là hiểu lầm là mình di chuyển theo hướng nào, từ đó sẽ gây ra nguy hiểm ở khu vực này.
Rồi, rất là cảm ơn những lưu ý vừa rồi của phóng viên Quy Cường. Và chúng ta sẽ nghe những lưu ý vừa rồi để có thể tránh những cái đặc điểm mà khó khăn khi di chuyển qua đây, để chúng ta di chuyển ở một cái khu vực thuận lợi hơn quý vị nhé. Và có rất là nhiều thính giả chia sẻ với chúng tôi là khi nãy chúng tôi nói là hiện nay là đường thông thoáng, đúng không Minh Đức? Dạ. Thời tiết rất là đẹp, nhưng mà các thính giả chia sẻ cho chúng tôi một cái thông tin là bây giờ là 5:17:15 thì là con nước chưa lên, có thể là trễ 7-8 giờ tối thì nước sẽ lên. Yeah. Đặc biệt là có một thính giả là thính giả Minh Triều ở đường Trần Quang Diệu cho chúng tôi biết là khu vực hẻm 244 đường Trần Quang Diệu Cách Mạng tháng 8 thì buổi sáng nay thì cũng còn ngập sâu, có lẽ là tối nay con nước lên sẽ trễ hơn, cho nên các quý thính giả khi mà chúng ta đi qua những vùng ngập nước, đặc biệt là ở tại cái khu vực mà thính giả vừa chia sẻ thông tin cho chúng tôi thì tầm khoảng 19 cho tới 20 giờ tối nay thì chúng ta nên lưu ý con nước lên nha quý vị. Xin được cảm ơn các thính giả đã thông tin cùng với chúng tôi ạ.
Những trải nghiệm trên đường, những trải nghiệm trên đường.
Rồi, hồi đầu chương trình đó là Minh Đức nói là hôm nay là làm chương trình là Minh Đức cho chị một cái điều bất ngờ gì nè. Ha, hồi nãy thấy ngân nga gì đó, bây giờ cho điều bất ngờ gì đây.
Tính đọc một cái bài thơ rất là hay mà Đức mới sáng tác được không?
Được luôn, rồi bây giờ đọc chia sẻ cho quý thính giả được biết luôn đi. Ha.
Tôi chưa về con sông quê em, ngắm em chậm nón buổi đầu tiên, bàn tay xây lá, tay xuyên chỉ, 16 dành, 16 trăng lên.
Rồi, chắc
không?
Nãy thấy chị đội nón lá đi vô là bắt đầu nghĩ ngay tới bài thơ này đúng không?
Nghe là biết cái thơ nữa ta. Nón lá của quê mình đúng không?
Đúng rồi, thấy chiếc nón lá hoặc là mình thấy một cái người nước ngoài nào đội nón lá cái là mình biết là người đó vừa đến Việt Nam liền, hoặc là đã có một cái chuyến du lịch Việt Nam, hoặc là được người Việt Nam của chúng ta tặng cho chiếc nón lá làm kỷ niệm, đúng không Minh Đức?
Nhưng mà chị còn chị biết không, Đức múa rìu thôi. Thực sự cái bài thơ vừa rồi Đức đọc là của tác giả là Nguyễn Khoa Điềm.
Đúng rồi.
Người con gái chậm nón đấy quý vị ạ. Vì qua cái đoạn thơ này chúng ta thấy được chiếc nón lá hiện lên rất là tự nhiên và gần gũi luôn. Hình ảnh người con gái đang chậm nón lá thì đẹp dịu dàng, bình dị đã làm tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
Thôi chị biết rồi, chị nghe cái văn phong là chị biết rồi. Rồi, cảm ơn Minh Đức. Nhưng mà nhờ Minh Đức thì mọi người mới biết được một cái bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm về chiếc nón lá của mình, nó rất là hay ha quý vị. Và chiếc nón lá từ lâu cũng đã trở thành một hình ảnh vô cùng quen thuộc trong đời sống văn hóa nè, rồi trong sinh hoạt của người dân Nam Bộ chúng ta, và ngay cả bây giờ thì ở miền Bắc cũng mọi người cũng đội nón lá là một cái chuyện bình thường ạ. Và đặc biệt ở Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ của chúng ta thì những xóm nghề làng nghề làm nón được hình thành không chỉ tạo ra sản phẩm để cho mọi người che mưa che nắng hàng ngày mà còn tạo ra được rất là nhiều giá trị văn hóa truyền thống ạ.
Chị Ngọc Diệm nói thì Đức mới nhớ là ở Cần Thơ có một làng nghề chầm nón lá ở huyện Thế Lai mà Đức đã từng đến đây một lần rồi, đã từng trải nghiệm luôn rồi, mấy năm về trước luôn. Làng nghề này hình thành hơn 70 năm nay rồi quý vị. Tuy nhiên thì lại có không còn ai nhớ rõ là tổ nghề là ai nữa. Ban đầu thì nghề này chỉ là công việc phụ, kiếm thêm thu nhập cho chị em phụ nữ lúc nông nhàn mà thôi. Về sau thì công việc chầm nón lá đã trở thành cái nghề chính, nuôi sống nhiều người con của xóm nghề ạ.
Rồi bây giờ trong tiết mục trải nghiệm ngày hôm nay thì Ngọc Diễm Minh Đức xin mời quý thính giả sẽ cùng theo chân phóng viên Phương Lan để đến với làng nghề này quý vị nhé.
Thưa quý vị, hôm nay có dịp về thăm xóm chầm nón lá ở xã Trường Thắng, huyện Thới Lai. Mặc dù ngoài trời đang mưa rả rích nhưng mà trong những hiên nhà, Phương Lan thấy các chị, các cô vẫn ngồi chầm nón lá. gặp chị Nguyễn Thị Tích, người có hơn 40 năm gắn bó với nghề này. Ngồi nhìn chị chầm nón Lan hỏi thăm và được nghe chị chia sẻ thêm những thông tin về nghề chầm nón lá này. Dạ chị Tích ơi, để tạo được một chiếc nón lá thì mình phải trải qua những cái công đoạn nào hả chị?
Công đoạn đầu tiên thì mình đúng chút, chẻ dành, rồi cái đầu tới dốc dành, kiền dành, mình mới thắt chỉ ở đây. Xong bắt đầu quay lại mình xây lá lên. Mình xây lá lên xong xuôi hết trơn phải không? Cho cái mình chầm xong. Chầm xong quay lại cái mình gắn cái con sò này vô. Rồi cái mình thắt cái quai nón. Rồi cái khâu cuối cùng là mình nứt. Nứt xong phải quay lại thay vào bóng là thành phẩm.
Trong cái quá trình mình làm nè, thì mình phải chú ý cái điều gì hả chị?
Thì chú ý cái khâu là mình xây. Mình xây cái nón xây lá vậy nè, cái nón cho nó lá nó đẹp, nó thuận chiều á, là mình chầm cái nón mới bóng nó đẹp. Đó, dưới lá mình lựa là như lá thẳng, thớm, nó bóng á, thì nó mới đẹp cái nón. Còn mình không biết lựa, mình lựa tấm màu xanh, tấm màu trắng, màu đỏ thì cái nón nó xấu. Mình lựa là phải lựa một màu vậy đó, cái nón nó mới đẹp, thì chầm cái nón nó mới bóng.
Ở đây cái mô nón mình có khoảng nhiêu dành?
16 dành.
Nó là cũng truyền thống từ đó giờ vậy luôn?
Đúng rồi, đúng rồi, đó tới giờ 16 dành đó.
Vậy một cái nón như thế này thì chị làm khoảng trong thời gian bao lâu?
Thí dụ như dốt dành sẵn phải không? Sáng này xây chầm tới chiều là rồi, nứt luôn.
Một cái?
Là thành phẩm, là một cái đó.
Một cái mình bán ra được khoảng nhiêu chị?
Nón đặc thì 120, nón hàng thì 70.
Nón đặc là làm sao chị?
Chèn 4 lớp lá.
Nghĩa là nó dày vậy phải không?
Chèn 4 lớp lá mình đội nó không bị, trời mưa nó không bị nhăn. Mình dần cái nón nó chắc, còn cái lá giấy á. Thì mình đội mưa cái nó nhăn, nó xấu, nó mau hư. Còn cái nó chầm lá không thì đội lâu lắm. Nhiều khi đội 2 năm mới có hư.
Từ cái nghề chầm nón này thì thời gian qua đã tạo cho gia đình chị cái thu nhập như thế nào chị?
Thì ngày chậm cái thì 120 vậy đó. Như là đóng tiền điện, tiền nước, đồ thoải mái đó.
Cảm ơn chị.
Thưa quý vị, có thể nói là trải qua bao thăng trầm của cuộc sống thì chiếc nón đá đã trở nên gần gũi, thân thuộc đối với người dân Thái Lai nói riêng và người dân Nam Bộ của chúng ta nói chung. Vì vậy, dù gặp nhiều khó khăn nhưng những người thợ tỉ mỉ khéo léo nơi đây vẫn từng ngày làm nên những chiếc nón lá đẹp bền với lòng nhiệt quyết yêu nghề, yêu cái đẹp mộc mạc xưa của miền Tây sông nước, và họ đang cố gắng giữ lấy cái nghề, làm nên nét đặc sắc quê hương và giữ lấy cái hồn văn hóa Việt.
Tiết mục vừa rồi cũng đã thay cho lời chào kết của chương trình và cơ điểm giao thông chiều nay. Minh Đức, Ngọc Diễm cùng với ekip thực hiện chương trình cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chương trình chiều nay. Hẹn gặp lại, chào chương trình ngày mai quý vị nhé.